Bay qua thời gian. Phần 1. Nguyễn Thị Châu Giang. Xin trả về cho nhau những dấu yêu cuối cùng, vì thời gian trôi mau không giữ được tình ta. Dù lòng còn yêu nhau, đã nói yêu mãi hoài. Trần Quảng Nam. Buổi chiều xuống rất nhanh, chúng được báo hiệu bằng vạt mây đỏ sẫm cuối trời. Chen lẫn xung quanh là những tảng mây lớn nặng nề màu hạt dẻ, trên đó bám theo những vẩy mây trắng như những cụm lông cừu nhỏ. Không nghe được tiếng chim kêu, chỉ nhìn thấy những cái bóng bé nhỏ của đàn chim chậm rãi bay về phương nam. Bây giờ rõ hơn một chút, phía dưới kia những ngọn cây nhọn hoắt bắt đầu ngả sang nâu đen, những con sông sáng ánh thiếc, những tòa nhà cao tầng như những bệt màu trắng sổ mạnh trên cái nền lờ mờ xám của bóng tối đang dần phủ xuống thành phố. Máy bay sắp hạ cánh, tiếng máy bay ầm ì nhọc mệt đè nặng lên trái tim tôi một cảm giác bất an và lo lắng. Tôi tưởng tượng ra một sân bay mênh mông đông nghẹt người, những người to cao, tóc vàng, mắt xanh, những người không nói cùng ngôn ngữ, những người xa lạ. Chắc chắn họ sẽ không để ý đến tôi. Thật khủng khiếp là họ sẽ không để ý đến tôi. Điều đó càng mang lại cảm giác cô độc ghê gớm giữa thế giới to rộng này. Rồi người ra đón tôi và tôi sẽ lạc vào trong đó mà không tìm được ra nhau. Tôi sẽ làm gì nếu chúng tôi không gặp nhau? Ở cuối chân cầu thang máy bay, cô gái trẻ có mái tóc hung đỏ đi cùng chuyến với tôi đã gặp được người yêu, một anh chàng nhỏ nhắn đeo khuyên ở mũi và tóc nhuộm một chút đỏ ở mái như một cái màu vẹt. Họ ôm nhau, hôn nhau say đắm. Tôi đi ngang qua, len lén nhìn họ. Vô tình lúc ấy, tôi trông thấy cô khóc. Nước mắt không chảy thành dòng mà viên lại thành từng giọt to và đục. Những giọt nước mắt của cô, mùi hương lài có lẽ tỏa ra từ những nếp váy nhồ nhỏ của cô làm tôi cảm động. Tôi liền vẽ ra trong đầu mình một câu chuyện tình lâm ly bi đát. Tất nhiên, không phải cứ gặp nhau, ôm nhau, hôn nhau và khóc là những tình tiết của một câu chuyện buồn. Nhưng rõ ràng, bất cứ giọt nước mắt nào trong hoàn cảnh này cũng dễ dàng gợi lên sự thương cảm và sầu nhớ. Trong tình trạng hiện thời của tôi, không gì hay hơn là tưởng tượng ra một câu chuyện như thế, bởi ngay lúc đó, tôi thực sự muốn mình được khóc. Phòng nhận hành lý, trần thấp lè tè và tăm tối, những chiếc bánh xe lăn kêu cót két, hành lý đổ xuống băng truyền ùn ĩ. Bỗng nhiên, ánh sáng từ trên cao, qua những lỗ hổng trên tường đồng loạt ào xuống. Trong ánh sáng xanh nhợt nhạt đó, tôi nhìn thấy một người đàn ông to lớn, tóc bạc, mặc áo sơ mi trắng, đeo một chiếc xà cuột bằng da nâu cứng. Trên tay ông cầm một tờ giấy ghi nguệch ngoạc hai chữ, Miss Giang. Và trên ngực áo đeo một tấm bảng nhỏ đề tên của ông, Robert Palmer, người dẫn đường. Chúng tôi bắt tay nhau, bàn tay ông mập mạp và ấm áp, đôi mắt ông ánh lên những tia lửa nhỏ màu vàng. Từ chiếc áo khoác cũ kỹ dài chấm đầu gối của ông phả ra mùi bánh mì ủ lâu ngày lên men và mùi rượu hoa quả. Ông đến từ New York, một thành phố ồn ào, náo nhiệt và hiện đại nhất của nước Mỹ rộng lớn. Nhưng ông hoàn toàn không cho ta cái vẻ gì là một người đã từng sinh ra, lớn lên và trải qua mấy mươi năm cuộc đời ở nơi đó, ngoại trừ sự nhanh nhẹn và năng động ít khi thấy có ở một ông già. Ông chỉ đi duy nhất một đôi giày to bằng da đen sườn và mặc chiếc áo choàng cũ ngả vàng mỗi khi trời trở rét. Mỗi khi áp mặt vào tấm áo choàng, như lần đầu gặp ông ở sân bay, thoảng nghe mùi hương bánh mì và rượu quả lên chua từ chiếc áo, thậm chí từ đôi bàn tay khô nhám của ông, tôi lại tự hỏi sao mà nó quen thuộc và ấm áp. Có lẽ vì nó luôn thường xuyên gợi lại trong trí tôi những hình ảnh thân thương của ông tôi và ba tôi trong những căn phòng tối thơm mùi mì nấu cải xanh. Tôi thường nghĩ về nước Mỹ qua ông, trong cái cách đi bộ hối hả, sải chân bước dài đến cả mét, đầu chúi về phía trước, tay giữ chặt chiếc xà cột để nó không đập bùng bùng vào đùi, trong cách ông luôn chọn những quán hàng ăn rẻ tiền nhất, và sục sạo vào những cửa hiệu bán các đồ lặt vặt tưởng như đã tồn tại cả hàng trăm năm, trong cách ông cười tươi tỉnh với tôi vào buổi sớm mai và dáng ngồi cô độc của ông trên ghế đá ngoài bờ sông Iowa. Bằng cách đó, tôi đã hiểu rằng nước Mỹ không phải là thiên đường. Đằng sau bộ mặt xinh đẹp đến mê đắm của nước Mỹ còn có những cuộc đời cô đơn và buồn thảm, sự đào thải khắc nghiệt trong công việc làm ăn. Sống và tồn tại luôn làm con người căng thẳng. Họ sống lạnh lùng với nhau, một phần cũng là vì đã quá mệt mỏi. Chúng tôi rời sân bay, bắt đầu cho chuyến viễn du dài 1.752 giờ, bắt đầu cho một giấc mơ có thực trong cuộc đời. Chiều vẫn còn phảng phất hơi nóng của một ngày mùa hè tràn ngập ánh mặt trời, nhưng lúc này, phía ngoài bờ sông Potomac đã thổi vào những làn gió mỏng và mát, đủ làm lay động những tàn cây xanh biếc và thổi dạt những đám mây mỡ gà trên nền trời xa. Chúng tôi ở trong một khách sạn nhỏ nhưng rất xinh đẹp số 2000 trên đường N. Nó giống như một ngôi nhà cổ nằm trầm mặc giữa vườn cây xanh với những chiếc lá con li ti ánh bạc, với những chú sóc nâu đuôi dài chỉ tìm cách leo lên cửa sổ, dương đôi mắt tròn đen nhánh tò mò nhìn vào trong phòng một cách không giấu giếm. Thỉnh thoảng, chúng để lại trên bệ cửa những vỏ hạt dẻ bị cắn nham nhở hay những bông hoa lạ màu trắng xanh, bé như những cái khuy. Máy lạnh chạy rầm rĩ suốt đêm. Chẳng mấy chốc, nó đã làm căn phòng có những tấm rèm hoa sặc sỡ lạnh ngắt như trong tủ lạnh. Trong cầu thang máy của khách sạn, tôi thường hay gặp anh chàng người Mexico phục vụ ở phòng ăn. Nhưng đáng lẽ đứng thường trực ở phòng ăn thì anh ta luôn tìm cách chạy lăng xăng đâu đó. Lên lầu, xuống lầu, trong tay lúc nào cũng cầm một chiếc khay bằng bạc và một bộ nĩa cũng bằng bạc lấp loá. Đó là một anh chàng lực lưỡng, điển trai với nước da vàng, mái tóc đen chải keo bóng nhẫy và có một bộ ria mép của Red Butler. Mỗi lần gặp tôi, anh chàng lại cười một nụ cười đẹp mê hồn và hỏi: "Cô thấy thoải mái chứ?" Tôi thường không hy vọng gì ở trí nhớ của những người phục vụ hoặc bán hàng, không phải vì tính lãng trí hay vô tâm, mà vì những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời họ nhiều đến độ nó giống như một hộp thư điện tử quá tải, phải delete bớt đi trước khi nhận thêm thư vào hộp. Nên khi anh chàng bảo sẽ nhớ tôi lắm, thì tôi bật cười thành tiếng. Điều đó làm phật lòng anh. Mặt anh ta đỏ lên, và anh ta đưa ngón tay cái lên miệng tỉ mẩn gặm nó. Nhưng quả thật anh chàng đã không quên tôi. Sau một tháng rưỡi rong ruổi khắp mọi nơi, tôi quay trở về khách sạn. Tôi gặp lại anh ở trong cầu thang máy, tay vẫn cầm chiếc khay và bộ nĩa bạc, bàn chân nhịp nhịp như luôn muốn nhảy theo một điệu vũ nhạc nào đó trong đầu. Trông thấy tôi, miệng anh ta vo tròn lại và kêu lên bối rối: "Cô về hồi nào vậy? Cô trông chẳng khác chút nào cả." Vậy là buổi sáng đó, trong vườn hoa cookie nở rộ, tôi được ăn một bữa sáng khá thịnh soạn với sự phục vụ tận tình của anh ta, mặc dầu cả hai chúng tôi đều biết rằng điều đó vi phạm vào luật của khách sạn. Nhưng dù sao, đây cũng là bữa ăn sáng cuối cùng của tôi trong khách sạn cánh đồng mùa hè, số 2000, đường N. Anh ta luôn luôn hỏi: "Vậy là cô sẽ ra đi thật sao?" Tôi nhìn ra ngoài hồ bơi, có hai đứa trẻ đang nghịch trên bờ. Trời lạnh, chúng khoác những chiếc áo ấm dày và đầu đội mũ len. Một đứa mặc áo len đỏ, một đứa khoác áo da xanh nhạt. Chúng nói gì đó và cười, và đuổi bắt nhau vui vẻ. Tôi biết chắc tôi sẽ không khóc, nhưng vì cảm động mà tôi phải quay mặt đi hoặc cúi đầu vào dĩa thức ăn. Khi bên tôi, anh bạn vẫn lặp lại những câu hỏi buồn rầu bằng một giọng tịt mũi: "Cô sẽ đi thật sao? Chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa phải không?" Có ai đó yêu cầu sự giúp đỡ của anh ta. Anh miễn cưỡng ra đi sau khi để lại một nụ cười mê hồn của Alain Delon làm tim tôi thổn thức. Từ giây phút đó trở đi, chúng tôi không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.